chăm chiều cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dãi dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu,
ngày 19 tháng Giêng, Thánh Canute. Thánh Canute là một quận vương khôn ngoan tráng kiện của nước Đan Mạch. Ngài sống vào thế kỷ thứ 11. Canute là một vận động viên ưu tú, một tay kỵ mã cừ khôi và là một nhà chiến lược tuyệt vời. Khởi đầu triều đại uy quyền của mình, vua Canute đã hướng dẫn một cuộc đại chiến chống lại những người man rợ, vì những người này đe dọa sẽ thống lãnh thế giới văn minh. Vua Canute và đội quân của ngài đã đánh bại bọn họ. Canute yêu mến đức tin Kitô giáo thật tha thiết, đến nỗi ngài đã giới thiệu cho những người chưa bao giờ được nghe nói về Kitô giáo. Thánh Canute thường quỳ gối trong thánh đường dưới chân bàn thờ và dâng cho Chúa Giêsu vua các vua vương miện của mình. Canute rất giàu lòng khoan dung và kiên nhẫn đối với thần dân của mình. Canute cố giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề khó khăn. Nhưng trên tất cả, thánh vương Canute luôn muốn giúp họ trở nên những môn đồ đích thực của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, xảy ra có một cuộc nổi loạn chống chính quyền trong vương quốc của Canute vì những khoản luật ngài đã ban hành về việc ủng hộ giáo hội. Ngày kia, vài người tức giận đã đến ngôi thánh đường nơi vua Canute đang cầu nguyện. Canute biết họ đến hãm hại mình. Trong lúc các kẻ thù vẫn còn ở bên ngoài, vua Canute đã lãnh nhận các bí tích hòa giải và thánh thể. Ngài cảm thương cho những người bực tức muốn giết ngài. Với tất cả tấm lòng thành, vua Canute đã tha thứ cho họ. Rồi đang khi Canute cầu nguyện, họ đã phóng một ngọn giáo qua cửa sổ đâm thẳng vào ngài và Canute đã gục chết tại chỗ. Đó là ngày mùng 10 tháng 7 năm 1086. Thưa chị em, câu chuyện của vua Thánh Canute cho ta thấy Chúa có thể mời gọi bất cứ ai nên thánh, một thần dân, một thường dân, một ông tướng hay là một ông vua, một bà hoàng, một công chúa, một thái tử. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh, vì Chúa Giêsu nói: "Các con hãy nên thánh vì Cha của các con là Đấng Thánh." Mà người nên thánh không phải là có cái gì phải khác thường với thế gian, vẫn là một người bình thường, có thể là một công nhân, có thể là một luật sư, một bác sĩ, một tu sĩ, một sĩ quan, một ông tướng hay là một nhà vua như là Canute đây. Mà ta thấy những vị thánh là một con người rất bình thường, với tất cả khả năng của một con người, giống như là Canute, một vận động viên ưu tú, một tay kỵ mã cừ khôi và là một nhà chiến lược tuyệt vời. Thiên Chúa dùng tất cả những khả năng ấy để giúp cho những người dân dưới quyền của Canute. Vua là một vị vua tha thiết yêu mến đức tin Kitô giáo, đến nỗi đã giới thiệu cho những người chưa bao giờ được nghe nói về Kitô giáo. Thì xem, đó là điều mà chúng tôi ngày hôm nay cũng đang làm, là giới thiệu cho những người chưa biết về đạo, để họ được đến với đạo, nhận biết qua đời sống của chúng ta, qua cầu nguyện của chúng ta, qua việc làm. Mình nói mình đi loan báo tin mừng mà cứ ngồi ở văn phòng loan báo thế nào, rồi làm những thống kê, làm những số liệu trên giấy tờ, trên báo cáo, trên sổ sách, rồi vẽ bản đồ, chấm tọa độ, tất cả chỉ là lý thuyết. Một là hết lòng, hết sức và cầu nguyện như là Teresa Hải Đồng Giêsu, là bốn mạng các sứ truyền giáo, mặc dù không làm gì nhưng mà hy sinh và cầu nguyện. Hai là dấn thân như là Francisco Xavier, đi mòn cả gót chân, phải dấn thân, phải ra đi. Còn mình cầu nguyện thì cũng lơ mơ, mà dấn thân thì cũng đại khái. Cứ lơ mơ với đại khái, với tầm tạm, rồi tất cả chỉ là lý thuyết, chỉ là bản giấy, là sách vở, là báo cáo, chẳng nghĩa lý gì. Những con số không nói lên được cái gì hết. Mà như là vua Canute, phải dấn thân, phải dấn thân, ngài quỳ gối trong thánh đường dưới chân bàn thờ, thấy chưa? Rồi dấn thân ra đi, dâng lên Chúa Giêsu vua các vua vương miện của mình, dấn thân ra đi loan truyền bằng chính việc làm, đời sống là khoan dung kiên nhẫn với thần dân, rồi cố gắng giúp họ giải quyết những vấn đề. Đó là hiệp hành đấy, hiệp hành của một người lãnh đạo với người dưới, của một người trên với một người dưới, của một ông vua với thần dân, là làm sao có lòng khoan dung kiên nhẫn với họ và giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn, đồng thời là đáp ứng cái khao khát tâm linh của họ, đem tin mừng của Chúa đến cho họ. Đâu phải là công việc của linh mục tu sĩ không, mà ông vua cũng phải làm chuyện đó, và người dân cũng phải làm chuyện đó, ai cũng phải làm chuyện đó. Chúa nói với Faustina là con hãy, con và những người Kitô hữu phải loan báo tin mừng lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của con. Phần thiếu sót còn lại ta sẽ bù lắp. Chính vì thế mà chúng tôi trong giới hạn của mình, trong cái bất tài kém cỏi của mình, cũng cố gắng để có những phương tiện, đó là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, để gửi tặng đến cho những bệnh nhân, nhất là những người đang bị nhiễm Covid, những người bị bệnh ung thư, những người bại liệt, những người mà nằm một mình trên giường bệnh ngày này qua tháng nọ, những người chăm sóc thức lâu trầu mỏi chịu không nổi đâu, mà cũng chẳng biết an ủi cái gì, đôi khi lại đâm bực mình khó chịu, thôi để cho họ nghe những lời của Chúa, để Chúa an ủi nâng đỡ họ, để họ cảm nhận lòng thương xót. Mà Faustina nói rằng là bệnh tật là một hồng ân. Faustina đau ốm bệnh tật triền miên, đau đến mức độ mà Faustina nói rằng chết đi còn đỡ hơn. Đau khủng khiếp từ trong lá phổi, như bị bệnh lao phổi, y như người bị nhiễm Covid bây giờ, hơi thở không trụ nổi, không thở được, nó phá từ trong phổi phá ra. Và Faustina nói rằng đó là một ân huệ, vì nếu mình tận dụng những giây phút đau khổ ấy, bệnh tật ấy kết hợp với đau khổ của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, thì những giây phút đau khổ, bệnh tật nó có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Còn nếu mình than thân trách phận hay là kêu ca trách móc bực mình, nó có đỡ đau không? Nó có hết đau không? Nó có khỏi đau không? Có khi nó càng đau hơn. Rồi radio bài giảng lòng Chúa thương xót mới nhất xin được gửi đến anh chị em, như là phương tiện Vua Canut đã dùng những cái khả năng của mình, thì chúng tôi cũng dùng những khả năng hạn hẹp của mình để gửi đến anh chị em loan báo lòng thương xót Chúa. Rồi radio Thơ Tình Lòng Thương Xót với 52 điểm hẹn Chúa Nhật, những bài hát, bài ca, bài thơ tin mừng ngày Chúa Nhật lòng thương xót Chúa được gói trọn ở trong radio Thơ Tình Lòng Thương Xót. Và có hai cuốn sách, đó là cuốn Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, những kinh thông dụng phổ biến Chúa, lòng thương xót Chúa, Chúa Mân Côi, Thánh Giuse, Đức Mẹ, và các bài hát cũng như là học hỏi hiểu biết về lòng thương xót Chúa như thế nào của Thánh Nữ Faustina, và có nghi thức đón Chúa và gia đình đêm giao thừa và sáng mùng một Tết. Và đây là cuốn Thơ Tình Lòng Thương Xót Chúa để anh chị em chúng ta đọc lại suốt 52 tuần lễ điểm hẹn Chúa Nhật, cảm nhận được lòng thương xót Chúa, nhất là với các bạn trẻ. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả anh chị em, như là Vua Thánh Canut. Mặc dù mình làm hết sức như vậy, vẫn có thể bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối, và thậm chí là bị giết chết như Canut, vua vẫn xin tha thứ cho kẻ làm khốn mình. Anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có thể người họ sẽ gièm pha, chê trách, chống đối. Thôi, Chúa nói đừng bận tâm đến việc thế gian, lời người ta nói, cứ đi loan truyền lòng thương xót của ta ở cùng con, đừng sợ hãi. Amen.